cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Tiếp theo chương trình lần trước, câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn khó khăn nhất, là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Thì đa phần một số nước của họ, một số nước trên thế giới đó, thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Chúng ta cho họ là làm quá khó khăn, khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không, thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy? Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa, có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Nhưng đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta, địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Midmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
Anh có thể kể câu chuyện đó.
Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Midmore là thuộc sở hữu của họ.
Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Vâng. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
Coi như người trong nhà.
Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mixmore.
Thì anh làm sao?
Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng. Chúng tôi mới đàm phán dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức. Thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn. Thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm. Dạ,
ý chí
đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Mixmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh. Và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải. Nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó. Và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ. Lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được cái bài học gì?
Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo cách truyền thống
là đầy cảm xúc đúng
nhà
không?
Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và theo đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.